Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị để chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Gần đây, trong loạt bài Phụ nữ trong Kinh Thánh, chúng tôi trình bày về những phụ nữ vô danh, tức là những người nữ Kinh Thánh không ghi rõ tên, nhưng có nhiều điều đặc biệt trong đời sống, đáng cho chúng ta học biết để noi gương tốt và tránh gương xấu của họ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về một người nữ sống ở vùng Giu-đê trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ. Kinh Thánh Tân Ước có 4 sách phúc âm, và câu chuyện về người nữ này được nhắc đến trong 3 sách là sách Matthew, Mark và Luca. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã biết những điều sau đây về người nữ vô danh đặc biệt này. Trước hết, bà khốn khổ vì mang một chứng nan y trong người suốt 12 năm. Điều thứ hai là bà tốn rất nhiều tiền bạc để chữa bệnh, nhưng bệnh không giảm mà lại càng nặng hơn. Thứ ba, khi biết Chúa Giê-xu đến gần nơi bà ở, bà cố gắng vượt mọi trở ngại để tìm gặp Ngài. Và điều thứ tư chúng tôi đã nói đến là bà có đức tin lớn nơi Chúa, đặc biệt là tin vào quyền năng chữa bệnh của Ngài. Và thứ năm, kết quả là bà được chữa lành ngay tức khắc. Ngay trong giây phút bà chạm vào áo của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, để ôn lại những chi tiết quan trọng trong câu chuyện này, một lần nữa chúng tôi xin đọc Phúc âm Mác chương 5 trong bản hiệu đính như sau. Đức Chúa Giê-xu đi với Giai-ru, một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay, bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa, thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình, nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giê-xu phán, hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc âm Mác chương 5, từ câu 24 đến 34, theo bản hiệu đính. Thưa quý vị, ngoài những đặc điểm chúng tôi vừa trình bày trong câu chuyện người nữ vô danh được Chúa Giêsu chữa lành bệnh, qua những chi tiết khác trong Kinh Thánh, chúng ta ghi nhận thêm những điều sau đây. Phúc âm Mác chương 5 câu 34 ghi: Đức Chúa Giêsu phán: Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an và được lành bệnh. Chúa gọi người nữ vô danh được Ngài chữa lành là con gái ta. Các sách phúc âm nhiều lần ghi lại những trường hợp Chúa Giêsu chữa lành bệnh hoặc tuyên bố tha tội cho những phụ nữ đến cầu xin Ngài. Nhưng đây là người duy nhất, là trường hợp duy nhất Chúa dùng từ con gái ta. Chi tiết này cho thấy có lẽ người nữ này còn trẻ. Dù bị bệnh đã 12 năm, sức khỏe yếu kém, bệnh hoạn, khiến người nữ này già đi trước tuổi. Nhưng nàng còn trẻ, nên Chúa gọi là con gái ta. Đây là từ đầy yêu thương mà Chúa dành cho người nữ vô danh này. Chúa xem bà như là con gái của Ngài. Khi người nữ lấy đức tin đụng vào gấu áo của Chúa, nàng kinh nghiệm sức khỏe trở lại trong người ngay tức khắc. Đây là sức sống mà đã nhiều năm qua nàng không cảm nhận được vì bệnh râm huyết đã cướp mất. Ngay giây phút đó, người nữ không tên biết mình đã được lành bệnh. Một chi tiết khác Kinh Thánh cũng ghi thật đặc biệt. Đó là khi người đàn bà vô danh đụng vào gấu áo của Chúa Giêsu. Kinh Thánh ghi, Chúa biết ngay là có một năng quyền, một sức mạnh đã từ Ngài đi ra. Vì vậy, Chúa quay lại nhìn đám đông và hỏi, ai vừa chạm đến ta? Các môn đồ nghe Chúa hỏi như vậy thì rất ngạc nhiên, nên họ trả lời, đám đông chen lấn chung quanh Thầy như vậy, sao Thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Các môn đồ hàm ý rằng, đám đông chen lấn chung quanh Thầy nên rất nhiều người đụng vào Thầy. Sao Thầy lại hỏi ai đụng đến Thầy? Vì đâu phải chỉ có một người. Trong đám đông hôm đó nhiều người chen lấn chung quanh Chúa Giêsu. Vì thế, khi người nữ vô danh đụng vào áo Chúa, không ai để ý, không ai thấy. Nhưng vì bà đụng vào Chúa với đức tin chân thành, mãnh liệt, nên quyền năng từ Chúa đã tuôn ra và Chúa Giêsu nhận biết ngay. Kinh Thánh ghi, Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy ra nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Trong giây phút đó, Chúa Giêsu, vị bác sĩ đại tài, đối diện với người bệnh mà Ngài vừa chữa lành. Bà run sợ đến quỳ dưới chân Chúa, xưng nhận điều mình đã làm mà không xin phép Chúa. Bà trình bày với Chúa nan đề của bà và lý do tại sao bà đã lén đến đụng vào áo Chúa. Và dĩ nhiên, bà cũng thưa với Chúa rằng, khi vừa đụng vào áo Chúa, bà cảm biết mình được chữa lành ngay. Chứng bệnh mà bà đã phải chịu đựng suốt 12 năm, trong phút chốc đã được chữa lành. Bà phủ phục dưới chân Chúa Giêsu với lòng biết ơn Ngài sâu xa. Sau khi nghe những điều người nữ vô danh trình bày, Chúa Giêsu phán, Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Đám đông đứng tại đó nghe lời thú tội của người nữ vô danh vì bà đã đụng đến áo Chúa mà không xin phép Ngài. Họ cũng nghe về bệnh tình của bà. Nhưng quý hơn hết, họ được nghe lời phán nhân từ đầy yêu thương của Chúa và lời chúc phước quý giá mà Ngài dành cho người nữ vô danh có đức tin. Chúa nói, Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Chúa không trách người nữ này sao dám đụng đến Ngài mà không xin phép trước. Trái lại, Chúa khen nàng là người có đức tin. Chính Ngài tuyên bố, đức tin của con đã cứu con. Nhìn điều người nữ bệnh hoạn này đã dám nghĩ và dám làm, Chúa biết ngay là bà có đức tin lớn, nên Chúa tuyên bố, đức tin con đã cứu con. Về phần người nữ vô danh, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ quên được những lời ngọt ngào nhân từ mà Chúa Giê-xu đã phán với mình khi mình run sợ phủ phục dưới chân Chúa trước mặt đám đông vì lỗi mà mình đã phạm. Câu tuyên bố của Chúa Giê-xu là lời đầy yêu thương và thông cảm. Lời của người cha nhân từ nói với đứa con gái nhỏ bé, yếu đuối. Không những thế, chúng ta tin rằng từ ngày hôm đó trở đi, với bao nhiêu năm tháng được sống trên trần gian, là bao nhiêu năm tháng người nữ vô danh này mang ơn Chúa, nhớ ơn Chúa, là đấng không những có quyền năng chữa bệnh, nhưng cũng là đấng yêu thương, thông cảm với những người sống trong đau khổ, sống trong hoàn cảnh đáng thương. Và dù Kinh Thánh không nói, nhưng chúng ta tin rằng người nữ vô danh này cùng với tất cả những người đã kinh nghiệm ơn chữa lành và ơn thương xót của Chúa Giê-xu trong 3 năm Chúa thi hành chức vụ, tất cả đều đã vô cùng đau xót khi chứng kiến Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Thưa quý vị, người đàn bà trong bài học hôm nay, chúng ta không biết tên, tuổi, cũng không biết bà sống ở đâu, làm công việc gì, sống với ai, đời sống gia đình như thế nào, vân vân. Chúng ta không biết gì nhiều về người nữ này, nhưng bà đã trở nên gương sáng cho chúng ta ngày nay. Đây là tấm gương đức tin mạnh mẽ của một người yếu đuối về mặt thể xác, một người không chỗ đứng trong xã hội, không giá trị đối với người chung quanh. Thánh sử đã ghi lại đức tin của bà để ngày nay chúng ta được biết, để học và bắt chước. Dù vô danh, người nữ này đã trở nên bất tử và là gương sáng cho con dân Chúa, đặc biệt là cho những người nữ vô danh trong nước Chúa như chúng ta ngày nay, noi theo. Ước mong chúng ta được khích lệ khi học về đức tin của bà, về quyền năng của Chúa, cũng như về lòng nhân từ, yêu thương, thông cảm của Chúa, vị Thầy cao quý, đấng đã đến để dạy dỗ, chữa lành, an ủi, chăm sóc những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Nhưng điều quý hơn hết và cao cả hơn hết là chính Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài, đã chấp nhận cái chết đau đớn, nhục nhã để ban cho chúng ta và tất cả người nào tiếp nhận Ngài ơn tha thứ và sự sống đời đời. Nếu hôm nay quý vị đang sống trong hoạn nạn, đang đau khổ vì bệnh tật hay đang đứng trước đường cùng không lối thoát, hãy noi gương người nữ bị bệnh rong huyết ngày xưa. Mời quý vị, quý chị em hãy đến với Chúa Giê-xu, lấy đức tin kêu cầu Ngài. Chúa sẽ đáp lời và cứu chúng ta ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng. Sứ đồ Phao-lô viết, những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có hy vọng. Thư Roma chương 15 câu 4. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học hỏi với nhau về những vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày dựa trên những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Qua các bài gần đây, chúng tôi trình bày về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con theo quyển sách của hai tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Chúng ta đã biết về việc bày tỏ tình thương với con cái qua xúc giác, tức là qua những cử chỉ cụ thể đối với con trong những lứa tuổi khác nhau. Chẳng hạn như các em bé mới sinh cho đến 2 tuổi thì cần được bồng bế, ôm ấp, nâng niu cách yêu thương. Các em đến tuổi đi học cũng cần được cha mẹ thường xuyên ôm vào lòng và hôn, nhất là vào buổi sáng khi các em từ giã cha mẹ để đi học và buổi chiều khi đi học về. Đây là những lúc các em cần được cha mẹ quan tâm, bày tỏ tình thương. Thường người Á Đông chúng ta ít biểu lộ tình cảm cách cụ thể qua cử chỉ hoặc qua lời nói. Thương con, chúng ta chỉ để trong lòng, chứ ít khi nào nói ra. Có người còn chủ trương là dù thương con nhiều, chúng ta không nên cho con biết. Vì nếu biết cha mẹ thương, các em sẽ làm nũng, khinh lờn cha mẹ và không vâng lời cha mẹ nữa. Nhưng thực tế là Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta là những sinh vật có tình cảm và cảm xúc. Con người trong tuổi nào cũng cần tình thương. Chúng ta luôn mong được người chung quanh yêu thương mình. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta nên Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta. Chúa biết chúng ta cần tình yêu thương nên Ngài đã ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Vì yêu chúng ta, Chúa đã đến trần gian qua con Ngài là Chúa Giê-xu. Cũng vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập giá để cứu chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi. Có thể nói, Cơ Đốc giáo hay đạo của Chúa là đạo yêu thương, và Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu thương. Sứ đồ Giăng viết về tình yêu của Đức Chúa Trời như sau: Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Trích thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 7 đến câu 10 bản truyền thống hiệu đến. Mạng lệnh lớn nhất mà Đức Chúa Trời truyền cho con dân Ngài cũng là mạng lệnh yêu thương. Mạng lệnh đầu tiên và lớn hơn hết là chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời với cả linh hồn, sức lực. Và mạng lệnh thứ hai là chúng ta phải yêu người khác như chính mình. Chúa Giê-xu phán dạy như sau: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến 40. Vì mạng lệnh lớn Chúa truyền cho chúng ta là hết lòng yêu Chúa và yêu người như chính mình. yêu thương con cái là chúng ta làm trọn mạng lệnh của Chúa và đáp ứng đúng nhu cầu của con. Như chúng tôi đã trình bày, những đứa con nhỏ của chúng ta rất cần tình thương của cha mẹ và người chung quanh. Thiếu tình thương, các em sẽ không thể phát triển bình thường, tốt đẹp. Các em nhỏ chưa đi học, cần cha mẹ ôm ấp, vỗ về, yêu thương. Các em đã đi học, trong khoảng 7 đến 12 tuổi, cũng rất cần những cử chỉ yêu thương, ôm ấp của cha mẹ. Nhưng còn các em trong tuổi thiếu niên thì sao? Khi con cái đến tuổi thiếu niên, chúng ta vẫn cần biểu lộ tình thương với con cách tích cực và cụ thể, nhưng phải đúng nơi chốn và đúng thời điểm. Chẳng hạn như các bà mẹ không nên ôm con trước mặt các bạn của con. Tuổi thiếu niên là tuổi bắt đầu muốn tự lập, muốn làm người lớn. Vì thế, khi mẹ ôm trước mặt bạn bè sẽ khiến các em xấu hổ với bạn. Cũng có thể khiến các em bị bạn trêu ghẹo. Tuy nhiên, khi các em về nhà sau một ngày dài đi học, đi tập banh hay đi làm mệt mỏi, sự chăm sóc và cái ôm yêu thương của mẹ trong khung cảnh riêng tư đó sẽ được các em tiếp nhận vui vẻ, tích cực hơn. Các ông cha thì thường ngại ôm hay hôn con gái khi con đến tuổi thiếu niên vì nghĩ rằng đó là điều không nên, không thích hợp. Thật ra các em gái trong tuổi thiếu niên vẫn cần cha bày tỏ tình thương cách cụ thể khi ở trong nhà, khi không có mặt bạn bè. Nếu không được cha bày tỏ tình thương, các em sẽ tìm tình thương nơi những người bạn khác phái, và thường là đưa đến những điều không tốt, vì bị những người bạn đó lợi dụng. Khi các con của chúng ta gặp những việc khó khăn, khó xử, hoặc khi phải lo học thi, phải làm những dự án lớn trong trường, các em rất cần cha mẹ bày tỏ tình thương, hoặc là sự khích lệ cụ thể, qua sự vỗ về, vuốt ve, một cái vỗ vai, hay ôm vào lòng, nhiều khi chỉ một cái siết tay cũng có thể giúp các em cảm nhận được tình thương cha mẹ dành cho mình. Thật ra phải nói người Việt chúng ta không quen biểu lộ tình thương với con cái qua xúc giác. Tuy nhiên, nếu thử tập, chúng ta sẽ tìm thấy những lúc thích hợp để bày tỏ tình thương với con. Chẳng hạn như khi con đi học về, phải đi đường xa, mệt mỏi, dù đi xe máy hay xe đạp, chúng ta có thể đến gần, bóp vai cho con hay vuốt lưng con để biểu lộ sự quan tâm và thông cảm. Thưa quý vị, chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho con chúng ta thấy vui vì được cha mẹ quan tâm, chăm sóc. Hoặc khi con phải ngồi học bài, làm bài suốt nhiều giờ đồng hồ, tinh thần căng thẳng, cha hoặc mẹ có thể đến hỏi thăm, xoa nắng vai cho con, giúp cho con bớt căng thẳng. Những chăm sóc nhỏ nhặt đó rất ý nghĩa đối với con. Tuy nhiên, nếu các em tỏ vẻ khó chịu, không thích cha mẹ đụng đến mình, thì chúng ta cũng tôn trọng ý con, để rồi biểu lộ tình thương với con qua những cách khác, đúng với ngôn ngữ tình yêu của con hơn. Các em trong tuổi thiếu niên, vì đang đi qua giai đoạn từ trẻ con trở nên người lớn, nên trong lòng các em có đầy những cảm xúc, những suy tư, ước muốn mà lắm lúc chúng ta không hiểu được. Chúng ta cần bén nhạy trước ước muốn của con, cầu nguyện cho con và kiên nhẫn với con. Lắm khi cha mẹ cũng cần dành thì giờ ngồi nói chuyện với con để có thể hiểu con hơn. Nếu con chúng ta thường hay chạy đến ôm lưng cha, vuốt tóc mẹ, bịt mắt mẹ, v.v. Những điều đó cho thấy ngôn ngữ yêu thương chính của đứa con đó là truyền cảm qua xúc giác. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là trong cương vị người cha, người mẹ, chúng ta luôn luôn là mẫu mực cho con cái bắt chước. Các em quan sát cách cha mẹ đối xử với nhau, bày tỏ tình thương cho nhau, và các em cũng sẽ đối xử với người chung quanh giống như vậy. Như chúng tôi đã thưa, người Á Đông chúng ta thường ít biểu lộ tình cảm qua xúc giác, qua những hành động và cử chỉ yêu thương. Nhưng nếu biết ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là truyền cảm qua xúc giác, chúng ta có thể học tập, thay đổi hầu đáp ứng nhu cầu của con. Có nhiều người cho biết khi còn nhỏ họ trông mong được cha mẹ yêu thương bằng cử chỉ cụ thể như ôm hôn, ôm vào lòng. Nhưng những người này chẳng bao giờ nhận được những yêu thương đó nơi cha mẹ. Và những người con này lớn lên luôn luôn cảm thấy mình bị hụt hẫng về mặt tình cảm. Khi ra đời, gặp người bày tỏ tình thương qua cử chỉ và hành động, thì cảm động đáp ứng lại ngay. Và nếu gặp người không tốt, sẽ bị lợi dụng, đưa vào chỗ nguy hiểm. Trẻ con có thể tiếp nhận được tất cả 5 ngôn ngữ tình yêu. Nhưng đối với những em có ngôn ngữ chính là truyền cảm qua xúc giác, khi được cha mẹ chuyển đạt tình yêu qua ngôn ngữ này, các em sẽ cảm nhận cách rõ ràng và sẽ được thỏa nguyện. Trái lại, đối với những đứa con này, nếu không được cha mẹ ôm, hôn, vỗ về, ôm vào lòng, bể chứa tình cảm của các em sẽ không bao giờ đầy. Các em sẽ luôn luôn khao khát được yêu thương. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là nếu chúng ta dùng việc truyền cảm xúc giác để biểu lộ sự giận dữ, bực bội, thất vọng của mình đối với con, như đánh đòn con, tát vào mặt con, dùng tay xô đẩy con, xua đuổi con, vân vân. Khi làm như thế, đứa con nào cũng bị tổn thương trước những hành động thiếu yêu thương này của cha mẹ. Nhưng đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là truyền cảm qua xúc giác, những điều cha mẹ làm đó sẽ để lại tổn thương lớn lao và sâu đậm suốt cả cuộc đời con. Có những cha mẹ chẳng bao giờ bày tỏ cử chỉ yêu thương khi con cái ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng khi con lỡ làm điều gì phật lòng cha mẹ, thì nổi giận với con ngay và biểu lộ sự phiền giận đó qua những hành động làm tổn thương con. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là cha mẹ tránh được những điều này. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi. Trong mọi cương vị, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Và ông cũng khuyên, khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 1, câu 2, câu 26 và 27. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong chức phận làm cha, làm mẹ, để chúng ta luôn luôn mềm mại, nhẫn nhục với con cái, kềm giữ sự nóng giận để không gây tổn thương cho con. Thưa quý thính giả, bài học trong chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần làm để đem những đứa con nhỏ của chúng ta lớn lên làm những người trưởng thành trong Chúa. Kính chào tạm biệt quý thính giả.